Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 4 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Động đất mạnh ở Nepal, hơn 600 người chết. Căng thẳng ở biển Ả Rập giảm bớt sau khi đoàn tàu của Iran chuyển hướng không tới Yemen. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hối thúc Myanmar giải quyết quy chế quốc tịch của người Rohingya.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Victor Beatty tường trình về việc Trung Quốc tiết lộ Bắc Triều Tiên có khoảng 20 quả bom hạt nhân. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một trận động đất dữ dội với nhiều cơn hậu chấn mạnh đã xảy ra tại thủ đô Kathmandu của Nepal, giết chết hơn 600 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Số thương vong dự kiến sẽ gia tăng. Trận động đất có cường độ 7.9 xảy ra vào lúc gần 12 giờ trưa cách Kathmandu 81 km về hướng Tây Bắc, làm sập nhà cửa và khiến cho dân chúng hốt hoảng chạy ra đường. Một cơn hậu chấn 6.6 đã xảy ra hơn 1 giờ sau cơn địa chấn ban đầu. Nhiều người bị gãy tay, gãy chân và những loại chấn thương nghiêm trọng khác. Một tòa tháp lịch sử xây từ thế kỷ 19 ở Kathmandu bị sập và có tin nói rằng mấy mươi người có thể bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Cơn địa chấn đã bùng ra một trận tuyết lở ở Himalap Sơn, làm vài người leo núi bị thiệt mạng và một số người khác bị mắc kẹt. Chấn động của cơn địa chấn này có thể được cảm nhận ở nhiều nước khác, kể cả lân bang Ấn Độ là nơi có ít nhất 20 người bị thiệt mạng. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết căng thẳng ở biển Ả Rập vì những chiếc tàu của Iran có thể chở vũ khí tới cho phiến quân người Houthi ở Yemen đã dịu đi. Phát ngôn viên ngũ giác đài là đại tá Steve Warren nói với các nhà báo hôm thứ Sáu rằng một đoàn tàu biển của Iran hướng về Yemen đã thay đổi lộ trình và bây giờ có vẻ đang trên đường trở về Iran. Đại tá Warren không nói rõ điểm đến của đoàn tàu là đâu, nhưng ông cho biết điều này dường như là sự xuống thang của một số sự căng thẳng. Tòa Bạch Ốc nói rằng họ có bằng chứng cho thấy Iran đã cung cấp vũ khí và những sự hỗ trợ khác cho phiến quân Houthi. Ngũ giác đài đã điều tàu chiến của Mỹ đến vùng biển Yemen để bảo đảm các tuyến hàng hải chính ở vùng vịnh vẫn thông thoáng. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho biết số thương vong thường dân tại Yemen đã tăng lên kể từ khi bắt đầu chiến dịch ném bom do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhắm vào phiến quân người Houthi theo giáo phái Shia ở Aden, Sana và những nơi khác của Yemen. Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu cho biết số thường dân tử vong kể từ khi chiến dịch không kích bắt đầu vào cuối tháng trước, ước tính là 551 người. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry hôm thứ Sáu đã bày tỏ ủng hộ cho chiến dịch không kích do Ả Rập Xê Út lãnh đạo cho tới khi nào phiến quân vẫn còn tấn công các lực lượng chính phủ Yemen. Khi tiếp xúc với báo chí sau một cuộc họp ở Canada, Ngoại trưởng Kerry nói rằng phiến quân Houthi phải ngừng tấn công và bắt đầu thương thuyết. Cựu Tổng thống Yemen, ông Ali Abdullah Saleh cũng hối thúc phiến quân tuân theo một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đòi họ rút khỏi các thành phố mà họ chiếm đóng để hòa đàm có thể bắt đầu. Phiến quân đang chiến đấu bên cạnh những đơn vị quân đội trung thành với ông Saleh, vì cựu Tổng thống này không yêu cầu các lực lượng của quân đội ngừng bắn. Sau một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi ở thủ đô Sana'a của Yemen, thì các cuộc không kích được thực hiện lại vào ngày thứ Sáu, 3 ngày sau khi Ả Rập Xê Út tuyên bố chấm dứt chiến dịch không kích. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon đã lên tiếng hối thúc chính phủ Myanmar giải quyết quy chế quốc tịch của người Hồi giáo Rohingya trước cuộc bầu cử năm nay. Ông Ban nói với các giới chức khu vực tại một hội nghị về Myanmar ở Liên Hiệp Quốc rằng căng thẳng giữa các cộng đồng đang tiếp diễn ở tiểu bang Rakhine ở miền Tây Myanmar có thể gây bất ổn nghiêm trọng. Tiểu bang này là nơi xảy ra nhiều vụ đụng độ chết người giữa cộng đồng Phật giáo và cộng đồng Rohingya, hầu hết theo Hồi giáo và có nhiều người không có quốc tịch. Ông Ban Ki-moon nói đã có dấu hiệu đáng lo ngại là những sự bất đồng vì lý do sắc tộc và tôn giáo đang bị lợi dụng trong thời gian trước cuộc bầu cử và tiến trình cải cách ở Myanmar có thể bị phương hại nếu nguyên do gây ra căng thẳng không được giải quyết. Myanmar là nơi đa số dân là người theo đạo Phật, không thừa nhận sự tồn tại của sắc dân Rohingya. Thay vào đó, thì các giới chức chính phủ và nhiều người địa phương xem người Rohingya là di dân bất hợp pháp đến từ Bangladesh. Những vụ rối loạn sắc tộc đã giết chết 280 người Rohingya và làm khoảng 140.000 người khác phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn vào tháng 6 năm 2012. Và từ đó tới nay, hàng vạn người đã bị buộc phải sống tại các trại tản cư. Số người Australia và New Zealand đông kỷ lục đã tụ tập vào tảng sáng hôm nay để đánh dấu kỷ niệm 100 năm cuộc đổ bộ bất thành trong thời gian Thế chiến thứ nhất ở Gallipoli, là nơi giờ đây thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Vài giờ sau đó, tại Gallipoli, Thái tử Sạc của Anh cùng với các vị thủ tướng của Australia và New Zealand đã nói tới sự anh dũng của các quân nhân nước họ trong lúc khách viếng thăm tụ tập gần các chiến trường xưa. Mục đích của cuộc tấn công do anh dẫn đầu ngày 25 tháng 4 năm 1915 là mở một con đường tới Hắc Hải cho hải quân của đồng minh và chiếm Constantinople, là thủ đô của đế quốc Ottoman, đồng minh của nước Đức trong đệ nhất thế chiến. Chiến dịch này kéo dài 8 tháng, gây tử vong cho hơn 45.000 binh sĩ của phe đồng minh trước khi bị thất bại. Số binh sĩ của đế quốc Ottoman bị thiệt mạng cao khoảng gấp đôi. Kể từ đó, thì ngày ANZAC được dùng làm ngày truy điệu cho tất cả các binh sĩ của Australia và New Zealand hy sinh trong mọi cuộc chiến tranh và xung đột. Ngày này được kiều dân Australia và New Zealand trên khắp thế giới tưởng niệm với những buổi lễ trang nghiêm và những cuộc tuần hành vào tảng sáng, là khi cuộc đổ bộ lúc đầu được thực hiện.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một tổ chức theo dõi của người Syria cho biết là phiến quân Hồi giáo đã tiến vào Jisr al-Sugur, là một thị trấn chiến lược ở vùng tây bắc Syria. Đại quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh Quốc ngày hôm nay nói rằng phiến quân đang kiểm soát nhiều khu vực trong thị trấn. Người đứng đầu tổ chức này là ông Rami Abdel Rahman cho biết các toán quân của mặt trận Al-Nusra và phe Hồi giáo đã kiểm soát hầu hết thị trấn này và các lực lượng của chính phủ đã tháo chạy. Mặc dù vậy, có tin cho biết là những vụ đụng độ đang tiếp diễn giữa binh sĩ của chính phủ và phiến quân. Tại Phi Châu, thì các phòng phiếu ở Togo ngày hôm nay mở cửa cho cuộc bầu cử tổng thống. Ông Faure Gnassingbé đang tái ứng cử cho nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3. Nếu ông tái đắc cử thì gia tộc của ông sẽ cai trị Togo trong gần 50 năm. Ông lên nắm quyền vào năm 2005 sau cái chết của thân phụ ông là ông Gnassingbé Eyadema, là người đã cai trị cựu thuộc địa Pháp này trong 38 năm. Lãnh tụ đối lập Jean-Pierre Farber từng tranh cử tổng thống trong kỳ bầu cử trước, dự kiến sẽ về nhì trong cuộc đầu phiếu ngày hôm nay. Các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích Togo là sử dụng bạo lực đối với người biểu tình. Hàng trăm quan sát viên đã đến Togo theo dõi cuộc bầu cử. Có khoảng 3 triệu rưỡi người, chiếm khoảng phân nửa dân số Togo, đã ghi danh đi bầu. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết là số người tìm cách di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ từ biên giới Tây Nam đã giảm mạnh. Hồi năm ngoái, làn sóng trẻ em không có cha mẹ đi cùng đã tràn vào nước Mỹ. Nhưng Bộ trưởng Jay Johnson hôm thứ Sáu nói rằng số trẻ em tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp nước Mỹ trong năm nay đã giảm 45% sau khi giới hữu trách tiến hành một chiến dịch quy mô lớn để ngăn chặn làn sóng này. Bộ trưởng Johnson nói rằng có 151.805 vụ bắt giữ trong vài tháng qua dọc theo biên giới. Ông cho rằng con số đó là chỉ dấu mạnh mẽ cho thấy tổng số những vụ mưu toan vượt biên đã giảm gần 60.000 vụ, tức là 26% so với cùng thời gian này năm ngoái. Con số đó bao gồm trẻ em không có cha mẹ đi cùng, những đơn vị gia đình và những người đàn ông độc thân. Bộ trưởng Johnson cho biết Washington đã cộng tác với các chính phủ ở Mexico và nhiều nước Trung Mỹ để xóa tan những thông tin sai lạc về luật lệ và chính sách di dân của Mỹ, kể cả việc dán bố cáo tại các trạm xe bus ở khắp Trung Mỹ để dân chúng ở những nơi đó biết rõ các chính sách của Mỹ. Thưa quý vị, cách nay đúng 25 năm thì viễn vọng kính Hubble đã được phi thuyền con thoi Discovery đặt trong không gian với nhiều thiết bị để tìm hiểu về vũ trụ. Viễn vọng kính này đã chụp được những hình ảnh tuyệt vời về không gian và làm cho khoa thiên văn học thay đổi vĩnh viễn. Cuộc khảo sát của Hubble bao trùm gần như mọi biên cương của khoa thiên văn không gian sâu, kể cả sự nới rộng và tăng tốc của vũ trụ, sự hình thành của thiên hà ngay sau cú nổ lớn Big Bang, cùng với thành phần hóa học và tính chất có thể cư trú của những hành tinh bay trong quỹ đạo của những tinh tú. Viễn vọng kính này vốn được dự trù chấm dứt hoạt động vào năm 2005, nhưng giờ đây nó vẫn tiếp tục hoạt động sau năm phi vụ bảo trì và sửa chữa của phi thuyền con thoi. Tổng cộng 32 cuộc đi bộ trong không gian và nhiều phi hành gia đã làm việc cho viễn vọng kính này. Website của Hubble cho biết năng lực khoa học của đài quan sát này giờ đây mạnh hơn lúc mới được đưa lên không gian, với những thiết bị được nâng cấp, các máy tính và những hệ thống kiểm soát hoạt động tốt cho tới ít nhất là cuối thập niên này. Tại Hoa Kỳ, thì tài liệu giáo dục của Hubble được sử dụng bởi 500,000 giáo viên và 6,000,000 học sinh mỗi năm.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, một nhật báo lớn ở Mỹ cho biết các chuyên gia hạt nhân hàng đầu của Trung Quốc nâng số ước tính của họ về khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, vượt khỏi ước tính trước đây của Hoa Kỳ. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của Đại tướng nói Hoa Kỳ, tờ Wall Street Journal trích lời một chuyên gia có uy tín của Mỹ về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên nói rằng, nếu ước tính của Trung Quốc là chính xác, thì những nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Bắc Triều Tiên sẽ có thêm rất nhiều chướng ngại. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Theo tin của tờ Wall Street Journal, tại một cuộc họp kín với các chuyên gia hạt nhân của Mỹ tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc hồi tháng 2, các chuyên gia Trung Quốc nói rằng Bắc Triều Tiên có thể đã có 20 đầu đạn hạt nhân. Trước đây không lâu, các chuyên gia Mỹ cho rằng Bắc Triều Tiên có từ 10 đến 16 quả bom hạt nhân. Bài báo trích lời ông Siegfried Hacker, cựu giám đốc phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos của Mỹ, nói rằng Bình Nhưỡng càng tin họ có một kho vũ khí hạt nhân hoạt động đầy đủ và có khả năng răn đe nhiều chừng nào thì càng khó thuyết phục họ từ bỏ vũ khí hạt nhân nhiều chừng đó. Các chuyên gia hạt nhân của Trung Quốc cũng cho biết Bình Nhưỡng có khả năng sản xuất một số lượng plutonium đủ để tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân của họ vào năm tới. Giáo sư Hacker là người đầu tiên tiết lộ chương trình tinh luyện uranium của Bình Nhưỡng khi ông tới thăm Bắc Triều Tiên năm 2010. Ông cho biết các chuyên gia Trung Quốc giờ đây tin rằng Bình Nhưỡng có nhiều khả năng hơn để tinh luyện uranium ở bên trong nước họ so với ước tính trước đây. Ông James Kim, một nhà phân tích an ninh của Viện Nghiên cứu Chính sách Á Châu ở Seoul, không biết chắc lý do tại sao Trung Quốc cho phép các chuyên gia của họ nói với các chuyên gia Mỹ về số bom hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Chính sách của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên đã thay đổi khá lâu rồi. Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn chưa mời người đứng đầu chế độ Bắc Triều Tiên đến dự một cuộc họp thượng đỉnh. Quan hệ giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên đã bị nguội lạnh khá lâu. Nhưng những sự tiết lộ mới đây đã làm một số người ngạc nhiên. Nó mang lại cho các đồng minh của Mỹ một lý do để tăng cường sự phòng vệ chống lại Bắc Triều Tiên. Và đây là một tin vui xét theo quan điểm của Trung Quốc.
Ông Kim cho biết Bắc Triều Tiên vẫn còn đối mặt với hai vấn đề chính về kỹ thuật. Một là sự trở về bầu khí quyển của phi đạn đạn đạo liên lục địa và hệ thống điều hướng để đánh trúng mục tiêu. Và hai là làm thế nào để thu nhỏ các đầu đạn hạt nhân. Ông Sidney Saylor, đặc sứ Mỹ tại cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, hôm thứ Ba vừa qua nói rằng cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran với 6 đại cường thế giới cho thấy Hoa Kỳ sẵn sàng thương thuyết để có một giải pháp cho vụ giằng co hạt nhân với Bắc Triều Tiên. Ông Saylor cũng nói những sự giao tiếp của Mỹ với Iran, Myanmar và Cuba nêu bật sự linh động và sáng tạo của Washington khi họ có được một đối tác đối thoại khả tín, một đối tác có thể quyết định thay đổi đường lối để phục vụ các quyền lợi quốc gia của mình. Ông Troy Stengaron, một nhà nghiên cứu của Viện Kinh tế Triều Tiên ở Washington, cho rằng nếu tường thuật của tờ Wall Street Journal là chính xác, điều này cho thấy mục tiêu đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa với Bắc Triều Tiên mỗi ngày một xa vời hơn.
Nó nêu ra những câu hỏi về những gì cần phải làm để Bắc Triều Tiên từ bỏ kho vũ khí hạt nhân và khả năng là sẽ làm như vậy cao tới mức nào. Rõ ràng là Bắc Triều Tiên đang ra sức xúc tiến chương trình của họ và điều đó làm cho vấn đề trở nên khó khăn hơn.
Hồi trung tuần tháng này, Đô đốc William Courtney, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Bắc của quân đội Mỹ, cảnh báo rằng Bình Nhưỡng giờ đây đã có khả năng để gắn bom hạt nhân lên một phi đạn KN-08, có thể bắn tới lục địa nước Mỹ. Tuy nhiên, ông Gordney nói rằng chưa có dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm loại phi đạn liên lục địa này. Về việc này, nhà phân tích Stengeron của Viện Kinh tế Triều Tiên cho biết như sau.
Những gì mà chúng tôi biết được là họ đã thử nghiệm thành công cả hai loại phi đạn có khả năng bắn tới Nam Triều Tiên và Nhật Bản. Phi đạn Tapodong 1 và phi đạn Nodong. Người ta cũng tin là họ đã thu nhỏ một đầu đạn có thể gắn vào một trong hai loại vũ khí đó. Vì vậy, cả Seoul và Nhật Bản có thể nằm trong tầm tác xạ của Bắc Triều Tiên. Và để đối phó với việc này, chúng ta phải có một hệ thống phòng thủ phi đạn tốt hơn.
Ông Stengeron hy vọng những thông tin mà Trung Quốc tiết lộ là một dấu hiệu cho thấy rằng với tư cách là đối tác thương mại, nhà đầu tư và nước cấp viện lớn nhất của Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh sẽ thúc đẩy Bình Nhưỡng quay lại với cuộc đàm phán 6 bên mà họ từ bỏ vào năm 2009. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cho biết sự gia tăng của kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên làm gia tăng mối lo ngại của quốc tế về nạn phổ biến hạt nhân từ một nước mà các giới chức Mỹ nói đã xuất khẩu kỹ thuật hạt nhân sang Syria và bán các bộ phận phi đạn cho Iran, Yemen và Ai Cập.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là một tuần rất thú vị bởi đã có một sự thay đổi lớn trên bảng xếp hạng khi ngôi vị cao nhất đã có chủ mới và một gương mặt mới đã lọt vào top 5 của tuần này. Nào chúng ta hãy cùng xem đó là ai. Tiếp tục đứng ở vị trí thứ 5 thêm một tuần nữa là Ed Sheeran với Thinking Out Loud. Đây là tuần thứ 2 của Ed trên vị trí này sau khi bản ballad trữ tình của anh rơi 2 bậc vào tuần trước. Nhưng Ed vừa lập được một thành tích lớn trong tuần qua khi anh trở thành nghệ sĩ được nghe tải trực tuyến nhiều nhất trên mạng Spotify với 2 tỷ lượt kể từ khi Eminem lập kỷ lục này hồi đầu năm nay. Ed nói rằng nhờ có Spotify mà anh trở thành nghệ sĩ được yêu chuộng đến như vậy và Thinking Out Loud được coi là bài hát đưa danh tiếng của anh đến fan hâm mộ trên toàn thế giới. Baby, your smile's forever. Tờ Daily Telegraph của Anh Quốc, Ed là nghệ sĩ được nghe tải trực tuyến nhiều nhất trên mạng Spotify năm 2014 với 860 triệu lượt. Ed vừa cho ra album studio thứ 2 của anh có tên Multiply và đang lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá album này. Tất cả các buổi biểu diễn của Ed ở Nam Mỹ trong tour diễn này đều đã bán hết vé và anh nói rằng điều đó đã không xảy ra nếu không có Spotify. Trong khi các nghệ sĩ khác như Taylor Swift đã rút hết nhạc của họ khỏi dịch vụ nghe nhạc trực tuyến này, thì Ed nói rằng anh cần Spotify vì nó đã giúp anh làm được những điều anh muốn làm. Và bây giờ là lúc đến với gương mặt mới của tuần này, đó là Fetty Wap với Trap Queen. Nghệ sĩ rapper người New Jersey này đã nhảy 2 bậc lên vị trí thứ 4. Bài hát này đầu tiên được ra mắt độc lập vào tháng 4 năm ngoái, nhưng được tái bản vào tháng 12 vừa rồi khi hợp tác với 300 Entertainment. Bài hát này đưa Fetty vào bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard lần đầu tiên vào đầu năm nay và giờ đã lọt vào top 5. Cause Ngay từ lần đầu tiên nghe âm điệu của bài hát này, Fetty đã biết rằng nó có tiềm năng trở thành một bài hát được yêu chuộng. Và sự tiên đoán này dần trở thành sự thật khi nó bắt đầu được ưa chuộng trên các trang mạng xã hội như Twitter và Instagram. Bài hát này có đến hơn 1 triệu lượt nghe trên SoundCloud chỉ trong vòng vài tháng đầu kể từ khi được đưa lên mạng hồi tháng 3 năm ngoái. Đây cũng là bản ghi âm đầu tiên trong đó Fetty thể hiện giọng hát của mình. Các chàng trai của Maroon 5 đã lùi một bậc xuống vị trí thứ 3 với Sugar. Nhưng điều này sẽ không làm họ bận tâm lắm bởi vì nhóm nhạc này đang bận rộn với tour diễn vòng quanh thế giới của mình. Và có lẽ Maroon 5 đang là nhóm nhạc được yêu thích nhất không chỉ riêng ở Mỹ mà còn cả trên thế giới. Bằng chứng là các buổi biểu diễn của họ luôn bán hết sạch vé ngay sau khi được bán ra. Các chàng trai này sẽ đến châu Á. Họ sẽ biểu diễn ở đâu? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Sẽ có buổi biểu diễn ở trung tâm thương mại Bắc Đài Loan và theo tờ báo China Post ghi nhận, vé bán cho buổi hòa nhạc này đã bán hết chỉ trong vòng 12 phút với giá mỗi vé là 1.800 đô la Đài Loan, khoảng gần 60 đô la Mỹ. Đây sẽ là lần thứ 3 Maroon 5 đến Đài Loan và điều này cho thấy ban nhạc này ngày càng được ưa chuộng ở đây và dường như nhu cầu xem các chàng trai này diễn là không bao giờ đủ. Chặng dừng chân ở Đài Loan là một phần trong tour diễn vòng quanh thế giới của Maroon 5 trong năm nay để quảng bá cho album mới nhất của họ có tên 5. Cũng lùi một bậc xuống vị trí thứ hai là Mark Ronson và Bruno Mars với Uptown Funk. Như vậy là hai chàng trai này đã không thể đuổi kịp kỷ lục mọi thời đại của Mariah Carey và Boyz II Men với One Sweet Day với 16 tuần liên tiếp trên vị trí số 1. Nhưng với 14 tuần trên vị trí cao nhất, thì bài hát này cũng đã làm lên lịch sử của Billboard và đã được coi là bài hát hay nhất của năm nay. Mark, người viết và thu âm bài hát này, gần đây đã có một cuộc phỏng vấn với đài NPR của Mỹ, trong đó anh tiết lộ những câu chuyện đằng sau việc sáng tác bài hát này. Khi Mark và Bruno, một nhà sản xuất nhạc người Mỹ và góp giọng chính trong bài hát này, gặp nhau để viết ra những lời và nốt nhạc đầu tiên, căn phòng mà họ đã gặp mặt đã tràn ngập một luồng điện. Đó là cách Mark so sánh sự hứng khởi của họ khi bắt đầu sáng tác bài hát này. Và Mark nói rằng phần khó nhất trong giai đoạn sáng tác là đưa vào phần guitar mà anh chơi. Và chính phần guitar đó đã góp phần vào sự lôi cuốn trong nhịp điệu của bài hát này, phải không các bạn? Và người đã chấm dứt chuỗi thống trị của hai chàng trai này là hai chàng trai khác có tên Wiz Khalifa và Charlie Puth với See You Again. Đây là một bước đột phá ngoạn mục khi bài hát này nhảy 9 bậc lên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. Bài hát này là bài hát nền cho bộ phim ăn khách Fast and Furious phần 7 vừa được ra mắt gần đây. Đó cũng chính là lý do cho sự ăn khách đột biến của bài hát này.
I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you.
Mới bắt đầu ra mắt, See You Again đứng ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và chỉ sau 5 tuần nó đã lên vị trí số 1. Đây cũng là sự thăng tiến nhanh nhất từ vị trí cuối cùng lên vị trí cao nhất trong lịch sử Billboard. Nghệ sĩ rapper người Pittsburgh Wiz Khalifa đã sáng tác bài hát này cho album Furious 7 và nó được dùng làm bài hát để kết thúc bộ phim với hình ảnh hai nhân vật chính chia tay, trong đó có Paul Walker, diễn viên điển trai đã chết trong vụ tai nạn ô tô năm 2013 khi còn đang đóng bộ phim này. Và bài hát này được Wiz sáng tác để tưởng nhớ đến Paul. Và chúng ta đã khám phá hết 5 vị trí cao nhất của tuần này. Hãy cùng gặp lại vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất nhé!
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Một trận động đất dữ dội với nhiều cơn hậu chấn mạnh xảy ra tại thủ đô Kathmandu của Nepal đã giết chết hơn 600 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Số thương vong dự kiến sẽ gia tăng. Trận động đất có cường độ 7.9 xảy ra vào lúc gần 12 giờ trưa, cách Kathmandu 81 km về hướng Tây Bắc. Cơn địa chấn là bùng ra một trận tuyết lở ở Himalap Sơn, làm vài người leo núi bị thiệt mạng và một số người khác bị mắc kẹt. Chấn động của cơn địa chấn này có thể được cảm nhận ở nhiều nước khác, kể cả Lân Bang Ấn Độ là nơi có ít nhất 20 người thiệt mạng. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết căng thẳng ở biển Ả Rập vì những chiếc tàu của Iran có thể chở vũ khí tới cho phiến quân người Houthi ở Yemen đã dịu đi. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, đại tá Steve Warren nói với các nhà báo hôm thứ Sáu rằng một đoàn tàu biển của Iran hướng về Yemen đã thay đổi lộ trình và giờ có vẻ đang trên đường trở về Iran. Tòa Bạch Ốc cho biết họ có bằng chứng cho thấy Iran đã cung cấp vũ khí và những sự hỗ trợ khác cho phiến quân Houthi. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon hối thúc chính phủ Myanmar giải quyết quy chế quốc tịch của người Hồi giáo Rohingya trước cuộc bầu cử năm nay. Ông Ban nói với các giới chức khu vực tại một hội nghị về Myanmar ở Liên Hiệp Quốc rằng căng thẳng giữa các cộng đồng đang tiếp diễn ở tiểu bang Rakhine ở miền Tây Myanmar có thể gây bất ổn nghiêm trọng. Tiểu bang này là nơi xảy ra nhiều vụ đụng độ chết người giữa cộng đồng Phật giáo và cộng đồng người Rohingya, hầu hết là những người theo Hồi giáo và có nhiều người không có quốc tịch. Một tổ chức theo dõi của người Syria cho biết phiến quân Hồi giáo đã tiến vào Jisr al-Sugur, là một thị trấn chiến lược ở vùng Tây Bắc. Đài quan sát nhân quyền Syria hôm nay nói rằng phiến quân đang kiểm soát nhiều khu vực trong thị trấn. Người đứng đầu đài quan sát cho biết các toán quân của mặt trận al-Nusra và phe Hồi giáo đã kiểm soát hầu hết thị trấn và các lực lượng chính phủ đã tháo chạy. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết số người tìm cách di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ từ biên giới Tây Nam đã giảm mạnh. Hồi năm ngoái, làn sóng trẻ em không có cha mẹ đi cùng đã tràn vào nước Mỹ, nhưng Bộ trưởng Jay Johnson hôm thứ Sáu nói rằng số trẻ em tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp trong năm nay đã giảm đi 45%.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.